Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 12 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức cha Alessio Churu Mucciapaiqua, giám mục Mutare, về hiện tình chính trị xã hội và tôn giáo tại Zimbabwe. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ trở về cùng Thiên Chúa. Gia nhập giáo hội công giáo của anh Olivier, 21 tuổi người Pháp, từng là ngôi sao nhạc rock cuồng điên. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về bí tích hôn nhân, diễn tả giao ước tình yêu của Đức Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Castel Gandolfo. Trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua, nhân ngày quốc tế tông đồ biển, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp phái đoàn quốc tế thân nhân các con tin của nạn cướp biển. Trong buổi đọc kinh truyền tin trước đó, Đức Thánh Cha đã nhắc tới ngày này và gửi lời chào đặc biệt tới các linh mục tuyên úy, các người thiện nguyện hy sinh làm việc mục vụ cho các người sống về nghề biển, các người đánh cá và gia đình họ. Đức Thánh Cha nói, Ngài cũng bảo đảm cầu nguyện cho các người sống về nghề biển bị các bọn cướp biển bắt cóc. Ngài cầu mong cho họ được đối xử với sự tôn trọng và lòng nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho gia đình họ, để được mạnh mẽ trong đức tin và không mất niềm hy vọng đoàn tụ với người thân. Thông cáo của Ủy ban Tông đồ biển thuộc Văn phòng đặc trách các người di cư của Hội đồng Giám mục Italia công bố ngày 10 tháng 7 vừa qua cho biết, nạn cướp biển đã đạt mức độ tối đa trong năm 2010 với 445 vụ tấn công, 53 tàu bị bắt cóc và 1.181 thủy thủ bị bắt giữ. Cho tới nay hiện tượng này đã không thuyên giảm vì có 214 vụ bị tố cáo với 26 tàu còn bị các bọn cướp biển cầm giữ. Cả khi phần lớn các vụ cướp tàu xảy ra ngoài khơi Somalia, nạn cướp biển vẫn là một trong các thách đố đối với thế giới và cần phải có một câu trả lời toàn diện, vì ảo ảnh kiếm lợi nhuận dễ dàng và ngay lập tức đã lôi kéo các tổ chức tội phạm quốc tế nhập cuộc.
Cùng với thông báo của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách người di cư và lưu động, Ủy ban nói trên của Hội đồng Giám mục Italia yêu cầu các tổ chức quốc tế mau chóng hành động, làm sao để giải thoát các con tin và tìm ra các giải pháp cho vấn đề tận gốc rễ. Trong đó có sự phân chia và khai thác các tài nguyên công bằng. Ủy ban cũng yêu cầu các tàu hàng đưa ra các biện pháp bảo đảm an ninh cho các tàu và thủy thủ đoàn, mau chóng trợ giúp gia đình của các thủy thủ bị bắt cóc, để giảm các chấn thương tâm lý cho họ. Ủy ban cũng xin các người bị bắt cóc đừng đánh mất niềm hy vọng đoàn tụ với gia đình. Đối với các thân nhân bạn bè của các người bị bắt cóc, Ủy ban yêu cầu họ liên lạc ngay với các trung tâm Stella Maris để được trợ giúp ủi an trong những lúc khó khăn này. Ủy ban cũng xin các cộng đoàn Kitô cầu xin mẹ Maria là tinh đẩu, để mẹ phù hộ người sống về nghề biển khỏi mọi tai ương. Sau cùng, Ủy ban cũng hướng tới các tay cướp biển, yêu cầu họ chấm dứt các hành động tội phạm của họ và ý thức được thảm cảnh họ gây ra cho những người sống nghề biển và gia đình của họ, mà đối xử với các nạn nhân với lòng tôn trọng và nhân bản, vì là một vấn đề ít được công luận biết tới. Sự kiện Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn nói trên góp phần lay động dư luận công cộng.
Sacramento, các giám mục tiểu bang California chống lại luật muốn áp đặt việc đưa vào trong sách giáo khoa các đóng góp của các nhóm đồng tính, luyến ái hai chiều và đổi giống cho lịch sử và nền văn hóa Mỹ. Luật có tên là Luật Giáo dục Công bằng Cẩn thận, Bao hàm và Tôn trọng, đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 4 năm nay và ngày 5 tháng 7 vừa qua cũng đã được Hạ viện Hoa Kỳ phê chuẩn. hiện nay chỉ đợi có chữ ký của ông Jerry Brown, thống đốc tiểu bang California, là sẽ bắt đầu có hiệu lực. Dự trù hiện nay của tiểu bang California là bảo vệ việc dạy các môn như lịch sử cho các nhóm văn hóa và chủng tộc, bao gồm cả các thổ dân Mỹ và các người Mỹ gốc Phi Châu. Các sách giáo khoa mới sẽ thêm vào đó các nhóm khác được bảo vệ, trong đó có các người tàn tật, các nhóm chủng tộc khác và các nhóm có khuynh hướng tính dục khác nhau. Theo những người ủng hộ luật này, việc thừa nhận nói trên sẽ giúp thắng vượt các thành kiến của giới trẻ đối với các nhóm đồng tính luyến ái. Trong các tháng qua, các giám mục Mỹ đã phát động chiến dịch chống lại việc phê chuẩn luật này vì coi nó là điều vô ích và xâm lấn và là kết quả hoạt động của các nhóm liên hệ nhắm chiều theo ý của giới cử tri có con đi học. Trong một bài bình luận đăng trên Nhật báo Giáo phận, Đức cha José Gómez, Tổng giám mục Giáo phận Los Angeles, gọi đây là một sự xen mình mới của chính quyền vào trong sự tự do của giới phụ huynh. Nếu luật được Thống đốc California ký nhận, thì tiểu bang này sẽ là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ đưa việc dạy lịch sử các người đồng tính, các người luyến ái hai chiều và đổi giống vào trong các lớp học như một nhóm xã hội được nhà nước thừa nhận.
Athens, Đức cha Nikolaos Foskolos, Tổng giám mục Athens, thủ đô Hy Lạp, tuyên bố, cả giáo hội công giáo nước này cũng đang chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước. Lên tiếng trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CNN, Đức cha Foskolos nói, tình hình hiện nay thật thê thảm, cuộc khủng hoảng này có thể là tệ hại nhất trong lịch sử chúng tôi. Nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi, nhất là trong chính trường. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía chính quyền hay từ các giáo hội Tây Âu khác, và tín hữu của chúng tôi không thể đóng góp nhiều hơn nữa. Các giáo xứ Hy Lạp đang ở trong tình trạng rất khó khăn, và chỉ trong vài tháng nữa, chúng tôi sợ rằng không còn đủ khả năng trả lương cho các nhân viên của giáo hội. Theo Đức cha Foskolos, các biện pháp thắt chặt thuế khóa mà chính quyền Hy Lạp mới ban hành gần đây để thỏa mãn yêu cầu của Liên hiệp châu Âu và của các tổ chức tài chính thế giới đè nặng trên giáo hội công giáo hơn là trên giáo hội chính thống. Giáo hội công giáo chỉ là một giáo hội thiểu số, với ít tài sản sở hữu và tài nguyên. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã phải trợ giúp nhiều tín hữu công giáo từ các nước nghèo đi xuyên qua Hy Lạp để mong tìm được cuộc sống tươi đẹp hơn bên Âu Châu. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã buộc tổ chức Caritas và các thừa sai bác ái phải cắt giảm ngân khoản giúp đỡ người tị nạn. Chỉ riêng tại thủ đô Athens, một nhà trọ và hai quán ăn dành cho người nghèo sẽ phải đóng cửa trong vòng cuối năm này vì thiếu ngân khoản. Đức cha Foskolos nói, rất nhiều người lâm cảnh khó nghèo tại Hy Lạp, chúng tôi làm hết sức có thể, nhưng chúng tôi không thể nào tiếp tục được nữa.
Cordoba, trong một cuộc họp báo, Đức cha Eduardo Patino Leal, giám mục giáo phận Cordoba bên Mexico, đã khẳng định rằng bảo vệ an ninh và tôn trọng sự sống là những điều cần thiết đối với những người di dân vùng Trung Mỹ đi ngang qua lãnh thổ Veracruz, và bổn phận của chúng tôi là tiếp đón và dành mọi dễ dãi cho chuyến hành trình của họ. Trong những ngày vừa qua, báo chí địa phương đã bày tỏ kích động trước một cuốn băng thu cuộc nói chuyện của một thành phần băng đảng tội phạm có tổ chức, tả lại những cách thức bọn này dùng để tấn công các nhóm di dân hay đương đầu với giới chức chính quyền Veracruz. Cuốn băng thu này do cha Alejandro Solalinde Guerra tiết lộ đã được bà Nevi Pillay, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nghe và đánh động bà rất mạnh. Bà cũng tỏ ra rất âu lo trước những vụ tấn công và bắt cóc người di dân do các băng đảng Los Zetas chủ mưu tại Mexico gần đây. Cha Guerra hiện là người điều khiển trung tâm tiếp đón nhà của người di động. Trong những ngày vừa qua, cha đã hội kiến với thống đốc vùng này là ông Javier Duarte de Ochoa để tìm kiếm những chiến lược thuận lợi hầu bảo vệ người di dân phải đi ngang qua vùng Veracruz. Đức cha Leal nói ngài ủng hộ sáng kiến này và khẳng định quyền đầu tiên của người di cư là không phải di cư. Nếu phải di cư, họ cần được bảo vệ an ninh và được tôn trọng quyền sống và sức khỏe. Đức cha cho biết là các giáo xứ thuộc giáo phận Veracruz luôn giúp đỡ cụ thể người di dân.
Caracas, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ký kết tuyên ngôn độc lập quốc gia, Hội đồng Giám mục Venezuela đã công bố một tài liệu kêu gọi mọi công dân hãy cử hành biến cố ái quốc này trong tinh thần Kitô. Tài liệu mang tựa đề Đệ nhị Bách Chu Niên năm tháng 7 1811 tới 2011. Trong đó các giám mục Venezuela kêu mời biến đổi xã hội nước này, ngày nay đang bị xâu xé, bạo lực và xáo trộn, trở thành một xã hội công bằng, tôn trọng và hiệp nhất hơn, đi theo các giá trị của Tin Mừng. Tài liệu có đoạn viết, quốc gia của chúng ta đang trải qua một thời điểm xã hội chính trị ngày càng khó khăn hơn. Trong khi các dân nước khác được sống đà phát triển có hệ thống hài hòa, thì Venezuela lại phải chịu cảnh xuống cấp trầm trọng trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, khiến cho dân nước phải ở ngoài những thay đổi phát triển toàn bộ. Điển hình nhất là thảm kịch các nhà tù trong thời gian gần đây, sự mập mờ của các tổ chức bảo vệ nhân quyền, cùng với sự bất lực của chính quyền không giải quyết xứng hợp vấn đề này, dường như đã làm cho vấn đề vượt ra ngoài khả năng giải quyết của nhà chức trách có thẩm quyền và chuyển sang tay các tù nhân. Đã đến lúc phải có cách giải quyết chung cục và phải nhân bản hóa hệ thống nhà tù. Tài liệu khẳng định thêm rằng, chúng ta không thể ngồi im nhìn tình thế thoái hóa trầm trọng hiện nay trong xã hội nước nhà. Dịp kỷ niệm đệ nhị Bách Chu Niên tuyên bố độc lập quốc gia phải là cơ hội đề ra những tiêu chuẩn đổi mới xã hội Venezuela, chẳng hạn như tái phục hồi lòng tôn trọng và thân tín phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, đề cao giá trị của nền văn hóa lao động và củng cố ý nghĩa công dân, bởi vì là công dân có nghĩa là sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm của cuộc sống và của sự phát triển cộng đồng, sẵn sàng đi theo con đường tình huynh đệ và tôn trọng lẫn nhau để tìm kiếm công ích trong tinh thần phục vụ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của Đức cha Alexio Churu Muchabaiwa, giám mục Mutare, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Zimbabwe. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày vừa qua, giới hữu trách giáo hội Công giáo Zimbabwe đã bày tỏ âu lo trước nguy cơ nạn bạo lực tái phát trong nước. Ông Alois Chomba, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết, với các cuộc bầu cử tới gần, nguy cơ đụng độ giữa các lực lượng phò và chống Tổng thống Robert Mugabe càng gia tăng. Theo ông, trong số các nhân vật bị chính quyền chú ý, có cả các giám mục và các linh mục. Lý do là vì hồi tháng Giêng năm nay, Hội đồng Giám mục Zimbabwe đã công bố lá thư mục vụ tố cáo nạn gian tham hối lộ lan tràn giữa các giới chức chính trị và trong guồng máy của chính quyền. Nó là bệnh ung thư đang tàn phá đất nước. Thư mục vụ tựa đề, chúng ta hy vọng cùng nhau hoạt động cho công ích, hãy cứu quốc gia của chúng ta. Trong thư, các giám mục Zimbabwe kêu gọi các phe phái chính trị hãy biết cùng nhau lo cho công ích và tương lai đất nước, vì nếu không có sự dấn thân chân thành giữa các đảng phái trong chính quyền liên minh, thì đất nước Zimbabwe sẽ tiếp tục bị theo đuổi bởi bạo lực, sự bất khoan nhượng chính trị, ngôn ngữ thù hận trên các phương tiện truyền thông, bất công, tranh giành lá phiếu, sợ hãi và thất vọng. Các vị cũng bày tỏ lo âu trước các khuynh hướng tiêu cực đang lan tràn trong nước. Nếu không sửa đổi, các khuynh hướng xấu này có thể dẫn đưa xã hội và đất nước tới chỗ bị phân tán và tạo ra các nhóm chống đối tồi bại. Các giám mục ghi nhận kết quả tích cực của thỏa hiệp ký năm 2008 giữa Tổng thống Robert Mugabe và ông Morgan Tsvangirai, khiến cho ông Tsvangirai giữ chức thủ tướng và đem lại hy vọng cho mọi người. Nhưng các bước tiến tích cực này không tiến xa hơn vì thiếu dấn thân tập thể và thiếu ý chí chính trị. Liên quan tới các ý kiến chính trị khác nhau trong việc xây dựng đất nước, các giám mục khẳng định rằng đó là điều bình thường, vì thế chúng ta không được đánh nhau vì có các quan điểm khác nhau. Các đảng viên và những người bênh vực Đảng Liên Hiệp Quốc gia Phi Châu Zimbabwe, viết tắt là SANU, cho rằng lời phê bình đó ám chỉ Tổng thống Mugabe. Kể từ đó, chính quyền gia tăng các thái độ xúc phạm và đe dọa hàng giáo sĩ địa phương bị nghi ngờ là ủng hộ phong trào thay đổi dân chủ, là đảng đối lập của ông Morgan Tsvangirai. Trong các tháng qua, chính Tổng thống Mugabe đã tấn công và chỉ trích các giám mục là nói dối và là bù nhìn của Tây Phương.
Linh mục Oscar Winter, dòng tên cha sở giáo xứ Thánh Phêrô tại Mbare, cho biết cha và các linh mục khác trong vùng bị theo dõi từ 10 năm nay. Đường dây điện thoại của các cha bị nhà nước kiểm soát, và hồi tháng 6 vừa qua đã xảy ra nhiều vụ bạo hành. Các nhóm bảo vệ nhân quyền cho biết các vụ tấn kích, đe dọa và bắt giữ gia tăng, và đa số các thủ phạm không phải là người dân trong vùng. Sau đây là một số nhận định của Đức cha Alessio Churu Muchapaiwa, giám mục Mutare, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Zimbabwe, về hiện tình chính trị xã hội và tôn giáo nước này. Trong các ngày này, Đức cha đang viếng thăm Thụy Sĩ theo lời mời của tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ. Từ năm 1975 tới nay, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ yểm trợ các dự án phát triển của Giáo hội Công giáo Zimbabwe. Hồi năm ngoái, tổ chức đã tài trợ 400.000 quan Thụy Sĩ cho giáo hội. 25% ngân khoản đã được giáo hội dùng để trợ giúp các bệnh nhân SIDA. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ cũng trợ giúp việc đào tạo các linh mục, và trong các năm qua đã mua xe để giúp các nhân viên mục vụ có phương tiện di chuyển và viếng thăm tín hữu sống trong các vùng đồng quê xa xôi hẻo lánh. Trong bài phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Abit, Đức cha Churu Muchapaiwa cho biết dân nước Zimbabwe đang phải đương đầu với nạn thiếu dân hóa dân chủ. Từ năm 1982 tới nay, Đức cha trông coi giáo phận Mutare là một giáo phận có diện tích rộng gần 1/10 nước Việt Nam, có 120.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1,7 triệu dân. Zimbabwe hiện có 12,5 triệu dân, gần 1/4 sống ở nước ngoài, trong đó có nhiều giai tầng rất cần thiết cho đất nước. Trong quá khứ, Zimbabwe đã là một trong những dựa lúa của vùng này, và đã có một nền kinh tế phát triển phồn thịnh giàu bậc nhất Phi Châu. Nhưng với chính sách cai trị yếu kém của Tổng thống Robert Mugabe, hiện nay 10% tổng số dân phải sống nhờ viện trợ thực phẩm quốc tế. Ngoài ra, 1/4 dân chúng mắc bệnh SIDA và hơn 1 triệu trẻ em phải mồ côi vì cha mẹ bị chết do căn bệnh này. Thưa Đức cha, đâu là thách đố mà giáo hội Zimbabwe đang phải đương đầu trong tình hình chính trị căng thẳng hiện nay, trong đó xem ra chính quyền đe dọa giáo hội và các nhân viên của giáo hội, kể cả giám mục?
Thách đố của giáo hội tại Zimbabwe hiện nay là hiệp nhất người dân trong nước. Ngày nay nó không còn là vấn đề của các chủng tộc và các tranh giành xung đột đẫm máu giữa các chủng tộc Sona và Ndebele như trong thập niên 1980 nữa, nhưng là vấn đề thiếu nền văn hóa dân chủ. Các giới chức chính trị thì tranh đấu để nắm quyền bính, và họ không có thói quen cộng tác với các đối thủ. Họ khó chấp nhận các ý kiến của người khác. Còn tín hữu của chúng tôi, khi ở trong nhà thờ thì sống hiệp nhất với nhau như trong một gia đình, nhưng khi ra ngoài thì những người bị chính trị hóa lại cãi nhau. Nhưng các bạo lực giữa Đảng Liên Hiệp Quốc gia Phi Châu Zimbabwe, tức là Mặt trận Ái quốc Zimbabwe của ông Robert Mugabe, và Đảng Mặt trận Thay đổi Dân chủ của ông Morgan Tsvangirai gia tăng trong thời gian có bầu cử. Trong những lúc như vậy, thì các đảng phái tranh cử muốn có tất cả quyền bính trong tay.
Như thế, có nghĩa là chiến thắng của nền độc lập đã không sinh lợi cho tất cả mọi người, hay sao thưa Đức cha?
Trái với các nước như Botswana láng giềng, đất nước Zimbabwe của chúng tôi không có truyền thống dân chủ. Hồi trước khi còn mang tên là nước Rhodesia, nó đã được cai trị bởi một thiểu số da trắng và đã là một thuộc địa của Anh quốc. Dưới thời người Anh cai trị đã không bao giờ có dân chủ đối với đại đa số người dân da đen. Chính quyền hồi đó đã là một chính quyền đàn áp đa số dân. Cái nhục nhã của người da đen dưới thời thực dân đã sâu đậm đến nỗi thấm sâu vào xương tủy của người da đen, và chúng tôi tái diễn kiểu cai trị thực dân đó giữa chúng tôi là những người da đen với nhau. Khi phong trào giải phóng quốc gia phát triển, vì chúng tôi đã phải chiến đấu để có được sự độc lập, thì không phải chỉ có chiến đấu vũ trang thôi, mà cũng có những người đấu tranh một cách hòa bình nữa, bên trong cũng như bên ngoài nước. Nhưng khi giờ chiến thắng tới, thì nó lại chỉ là giờ chiến thắng cho một số người thôi. Chỉ có một nhóm nhỏ là đã nhận được các lợi lộc của cuộc chiến đấu này. Trong các vùng quê, đa số các người đã cầm vũ khí chiến đấu giành độc lập, phải sống trong cảnh bần cùng. Tại Zimbabwe, dân chúng đã luôn luôn có thói quen phải chiến đấu để được một cái gì đó, mà họ không có thói quen thương thuyết. Đây là điều đáng lý ra không nên làm, nhưng chúng tôi đã luôn luôn sống kinh nghiệm này trong lịch sử của mình.
Vậy thì thưa Đức Cha, Giáo hội Công giáo có thể góp phần thay đổi não trạng này như thế nào?
Vâng, thật là điều cần thiết phải thay đổi não trạng. Chính vì thế Giáo hội rao giảng sự hiệp nhất. Như là tín hữu Kitô, chúng tôi phải sống như Thiên Chúa muốn. Mặc dù có các khó khăn, tình hình đã được cải tiến từ khi Tổng thống Robert Mugabe và ông Morgan Tsvangirai ký thỏa hiệp thành lập chính quyền thống nhất hồi năm 2008.
Thưa Đức Cha, Giáo hội có ảnh hưởng nào tại Zimbabwe?
Giáo hội Công giáo chỉ chiếm 10% tổng số dân, bên cạnh các giáo hội Kitô khác như Anh giáo, Methodist, Luther, Đạo binh cứu rỗi, và các giáo phái đến từ nhiều nơi khác, nhất là từ Nam Phi, cũng như tín đồ của các tôn giáo truyền thống và các tín hữu hồi là nhóm đang gia tăng mạnh. Các tín hữu hồi đến từ Malawi hay là Zambia được Ả Rập Saudi trợ giúp vật chất, đặc biệt là cấp các học bổng. Nhưng chúng tôi cũng có một ảnh hưởng nào đó, nhờ văn phòng liên lạc chính trị, trong đó có một linh mục làm việc và cha ấy có nhiều tương quan với các dân biểu Công giáo. Khi có các cuộc khủng hoảng, các Kitô hữu làm thành 75% tổng số dân và hiệp nhất với nhau để có các lập trường chung.
Đức Cha chờ đợi gì nơi các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ?
Chúng tôi xin họ trợ giúp chúng tôi xây dựng giáo hội tại Phi Châu và xin họ biểu lộ dấu chỉ cho thấy chúng ta là một giáo hội. Khi yểm trợ chúng tôi là quý vị trao ban hy vọng cho chúng tôi, hy vọng mọi sự có thể thay đổi và chúng tôi không cô đơn.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Cha Alessio Churu Mutapaiqua, Giám mục Mutare, về hiện tình chính trị xã hội và tôn giáo tại Zimbabwe. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ trở về cùng Thiên Chúa. Gia nhập Giáo hội Công giáo của anh Olivier, 21 tuổi, người Pháp, từng là ngôi sao nhạc rock cuồng điên.
Đêm vọng phục sinh 23 tháng 4 năm 2011, tại nhà thờ chính tòa Aix-en-Provence ở miền nam nước Pháp, anh Olivier, 21 tuổi, đã nhận cùng lúc ba bí tích khai tâm của Kitô giáo là rửa tội, thánh thể và thêm sức. Thật là một biến cố trọng đại, một hồng ân vô biên của Thiên Chúa Tử Bi, xét vì anh từng là ngôi sao của nhạc rock cuồng điên, là đồ đệ của Satan. Xin nhường lời cho anh Olivier. Đối với tôi, đây không phải là cuộc trở về với đức tin Công giáo, bởi vì tôi xuất thân từ một gia đình vô thần. Vậy mà năm nay, tôi nhận cùng một lúc ba bí tích, rửa tội, thánh thể và thêm sức trong đêm vọng phục sinh. Tiếp xúc đầu tiên của tôi với Kitô giáo diễn ra vào năm tôi lên lớp 6, khi vào học trong một trường Công giáo. Tôi nhớ rõ sách sáng thế của Cựu Ước khơi động nơi tôi một nghi vấn phản loạn. Tại sao Thiên Chúa lại tạo dựng nên một cây để rồi không cho phép được đụng đến nó? Niềm phản loạn chống lại Thiên Chúa cứ tăng dần với thời gian khi tôi đối diện với các vấn đề của cá nhân tôi. Kể từ năm lớp 11, tôi bắt đầu chú ý đến hiện tượng cầu cơ. Rồi tôi đọc Kinh Thánh với mục đích tìm ra những điểm chống đối với tất cả những gì viết trong Kinh Thánh. Sự chống đối mạnh đến độ tôi đi đến chỗ gọi hồn người chết và tham dự các lễ đen của nhóm thờ ma lạy quỷ, tôn thờ Satan. Vào lớp 12, năm cuối cùng bậc trung học, tôi thật sự là một thành viên của nhóm nhạc rock cuồng điên. Tôi đúng là một tên quỷ hiện hình. Tôi mặc đồ đen, áo sơ mi đỏ và mang một chiếc nhẫn to tướng. Tôi được bầu làm ngôi sao nhạc rock sáng chói của trường. Ngoài sự kiện là đại diện của lớp, tôi còn xuất hiện ở khắp nơi trong ban cố vấn của lớp của trường. Tôi nhớ đã viết một bài báo chống đối việc treo ảnh tượng thánh, kể cả việc tôi dám lật ngược ảnh thánh giá. Tôi cảm thấy mình là một kẻ siêu cường, và Satan thật hài lòng, hắn đáp ứng ngay mọi nguyện vọng của tôi. Tôi đâu ngờ rằng tôi phải trả một giá thật đắt. Tôi tìm cách tự tử, muốn kết liễu đời mình cho xong. Anh Olivier, 21 tuổi, người Pháp kể tiếp. Dần dần cuộc đời tôi lấy lại an tĩnh nhờ tiếp xúc với những người có đức tin. Câu Thiên Chúa là tình yêu đã từ từ thức tỉnh tôi, khiến tôi tự đặt câu hỏi, không biết có nên và có thể trở về với Thiên Chúa hay không? Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi cảm thấy thất vọng hoặc xấu hổ thẹn thùng. Có lúc tôi như một người điên và mấy tên quỷ cũ tìm cách quay trở lại chiếm hữu tôi. Sau cùng, nhờ một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp với một thiếu nữ, nàng là kẻ không tin nhưng lại có đủ các đức tính tốt và các giá trị nền tảng. Gia đình nàng chứng tỏ một tình yêu bao la như nhận chìm tôi vào biển tình. Cuối cùng, tôi quyết định chọn con đường lãnh bí tích rửa tội, hầu đức tin của tôi được chuyển từ lĩnh vực trí thức sang lĩnh vực tình cảm. Tiếp đó, tôi được dịp có những cuộc gặp gỡ đáng nhớ như với nữ tu Therese, với cha Gilles Marie, nơi giáo xứ sinh viên, và với một cộng đoàn các đan sĩ. Tất cả đều gợi lên nơi tôi niềm ao ước và sức mạnh muốn sống tốt lành hơn. Tôi chính thức chuẩn bị để lãnh bí tích rửa tội và thêm sức vào đêm vọng phục sinh. Đáp câu hỏi, con có từ bỏ Satan không? Tôi nghĩ là câu trả lời của tôi đã có một tiếng vang đặc biệt làm dội lên trong toàn nhà thờ. Hiện tại tôi sống trong an bình thanh thản, tôi cảm thấy một niềm khát vọng vô biên tuyệt đối, nhưng tôi luôn luôn cẩn trọng giữ mình, không để rơi vào một thái độ cực đoan quá khích. Cảm ơn Chúa, tôi nhận được rất nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, ông Phao-lô từ giã các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô rằng, mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Đức Chúa Giê-xu, là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về Bí Tích Hôn Nhân, diễn tả giao ước tình yêu của Đức Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu tương quan giữa thánh thể và bí tích hôn nhân, được tông huấn Sacramentum Caritatis, bản số 27. Một yếu tố chung cho cả hai bí tích là giao ước tình yêu. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn trình bày bí tích hôn nhân diễn tả giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Để từ đó, chúng ta sẽ đối chiếu với thánh thể là giao ước mới. Trước đây, khi tìm hiểu nền tảng kinh thánh của bí tích hôn nhân, thần học thường chứng dẫn đoạn văn sách Thánh Thế nói tới việc hai vợ chồng trở nên một xương một thịt, hay là đoạn văn nói tới sự chúc lành được sinh sản. Tuy nhiên, ngày nay người ta đặt lại vấn đề. Những đoạn văn vừa rồi chỉ nói đến hôn nhân như là một định chế tự nhiên, có thể áp dụng cho tất cả các đôi hôn nhân trên thế giới, chứ đâu có chi đặc biệt là của bí tích Kitô giáo. Vì vậy, thần học hiện đại cố gắng tìm những đoạn văn khác trong Tân Ước để làm nổi bật tính cách bí tích, nghĩa là dấu hiệu và dụng cụ của ân sủng. Một chìa khóa quý giá là tư tưởng, hôn nhân là bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Hãy nói một cách cụ thể hơn, hôn nhân là bí tích của tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh là hiện thế. Tình yêu phu thê của Đức Kitô được diễn tả qua giao ước tình yêu giữa hai vợ chồng Kitô giáo. Cần lưu ý rằng đây không chỉ là một tư tưởng thơ mộng, nhưng xét trong thân phận mỏng giòn của con người, nó hàm ngụ một hy sinh lớn lao. Nói cách khác, giao ước tình yêu của vợ chồng Kitô hữu cũng mang dấu ấn của hy lễ thập giá. Trước hết, chúng ta hãy đọc lại số 1617 của sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo trình bày ý nghĩa của bí tích hôn nhân theo chiều hướng tình yêu phu thê của Thiên Chúa. Toàn thể đời sống Kitô hữu mang dấu chỉ của tình yêu phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích rửa tội, cửa dẫn vào dân Thiên Chúa đã là một mầu nhiệm hôn ước. Bí tích đó có thể nói được là như một thánh tẩy để mà chuẩn bị hôn lễ diễn ra trước bữa tiệc cưới, là bí tích thánh thể. Hôn nhân Kitô giáo đến lượt mình trở thành dấu chỉ hữu hiệu, trở thành bí tích của giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh, bởi vì nó nói lên và truyền thông ân sủng của giao ước đó, nên hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội là một bí tích thật sự của giao ước mới. Để hiểu rõ những điều này, chúng ta hãy ôn lại ý niệm giao ước tình yêu ở trong Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, và thử xem nó được áp dụng như thế nào vào bí tích hôn nhân. Hình ảnh phu thê của tình yêu Thiên Chúa. Để diễn tả mối tình ưu ái của Thiên Chúa đối với dân Israel, Kinh Thánh đã sử dụng cái từ giao ước. Việc thiết lập giao ước được thuận lại trong các chương từ 19 tới 24 trong sách Xuất Hành. Tuy nhiên, từ giao ước tiêu biểu trên núi Sinai, các tác giả Kinh Thánh đã mở rộng nhãn giới đến những lần Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của dân tộc và cũng được đặt tên là giao ước, chẳng hạn như giao ước với ông Noe nói ở sách Sáng Thế chương 9 câu 8 đến 17, với ông Abraham ở chương Sáng Thế chương 15 và 17, rồi sau đó giao ước vào thời ông Joshua ở sách Joshua chương 24, với vua David sách Samuel quyển 2 chương 23 câu 1 đến câu 7. Thậm chí các ngôn sứ Jeremiah còn nhắm tới một giao ước mới trong tương lai. Các sử gia đã tranh luận khá nhiều về nguồn gốc của thuật ngữ giao ước. Phải chăng đây là một từ ngữ pháp luật quy định liên hệ giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa đế quốc và chư hầu, hay chỉ là một ngôn ngữ thuộc đời sống thường nhật trong tương quan xã hội? Câu trả lời này còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là có những đoạn văn Kinh Thánh so sánh giao ước với hôn ước, đó là giao ước hôn nhân. Thiên Chúa yêu cầu Israel hãy tôn trọng giao ước, cũng giống như người chồng yêu sách người vợ phải chung thủy. Sự phản bội giao ước được ví với tội ngoại tình. Ngôn sứ Hosea đã mở đầu cho quan niệm này. Thiên Chúa đã yêu thương Israel và mong đợi họ sự đáp trả bằng tình yêu. Đối với ông Hosea, giao ước hệ tại việc Thiên Chúa tuyển chọn Israel vì yêu thương. Đối lại, Israel hãy dành trọn mối tình cho Thiên Chúa. Trên thực tế, các ngôn sứ Hosea, Jeremiah, Ezekiel đã bày tỏ nỗi đau khổ của Thiên Chúa vì mối tình phụ bạc. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn một mực trung thành với lời hứa của mình. Cho dù Israel có phản bội, nhưng Chúa không rút lời. Giao ước mới của Đức Kitô. Chúng tôi đã có dịp phân tích những bản văn thiết lập thánh thể, trong đó các tác giả Tin Mừng sử dụng những hình ảnh của lễ nghi ký kết hy lễ giao ước để trình bày việc thiết lập giao ước mới. Tác giả Thư Gửi Người Do Thái đã khai triển đề tài giao ước được thiết lập trong cái chết của Đức Giêsu để thay thế cho giao ước cũ. Tuy nhiên, bên cạnh việc quy chiếu giao ước vào hy lễ, tân ước còn liên kết giao ước với hôn lễ nữa. Một cách cụ thể, hình ảnh kết hôn đã được sử dụng để diễn tả toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô kể từ lúc nhập thể cho tới lúc chịu chết trên thập giá. Thật vậy, một cách kín đáo, phúc âm trên Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu như chàng rể của giao ước mới. Điều này được hiểu ngầm trong trình thuật về phép lạ biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana ở chương 2 câu 1 tới 11 và trở thành rõ rệt hơn nữa qua lời giới thiệu của ông Gioan Tẩy giả. Ông tự ví mình như là người dọn đường cho chàng rể, chương 3 câu 29. Còn trong Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Giêsu cũng đang một lần ví sự hiện diện của người với các môn đệ với là cái thời kỳ chàng rể đang dự tiệc cưới. Marco chương 2 câu 19, Matthew chương 9 câu 15, Luca chương 5 câu 34. Dù ý nghĩa của những đoạn văn, những đoạn tin mừng thế nào đi nữa, các giáo phụ và phụng vụ đã giải thích mầu nhiệm nhập thể như là một cuộc giao duyên giữa Thiên Chúa với nhân loại qua sự kết hiệp thiên tính và nhân tính nơi bản thân của Đức Giêsu. Đó cũng là lý do mà trong giờ kinh sách lễ Giáng sinh, phụng vụ đọc Thánh Vịnh 44 mô tả lễ kết hôn của một quân vương. Ngôn ngữ giao ước càng nổi bật hơn nữa khi bước sang cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Đành rằng Tân Ước giải thích cái chết này như là hy lễ xá giải, hy lễ giao hòa, nhưng mà không thiếu những đoạn văn nhìn cái chết dưới viễn tượng của một cuộc hôn nhân. Nhiều giáo phụ đã so sánh cảnh tượng nước và máu trào ra từ cành sườn Chúa Giêsu trên thập giá như là biểu tượng của bí tích rửa tội và thánh thể. Đi xa hơn nữa, các giáo phụ liên kết với việc bà Eva được dựng nên từ cạnh sườn của ông Adam chấp ngủ để kết luận rằng hội thánh đã được thành hình từ cạnh sườn của Chúa Giêsu trên thập giá. Điều này có nghĩa là hội thánh xuất thân từ hai bí tích rửa tội và thánh thể. Qua đó, Chúa Giêsu đã thánh tẩy và nuôi dưỡng hội thánh là hiền thê của mình. Đó cũng là tư tưởng của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ephesos chương 5. Thánh Tông Đồ nói tới một mầu nhiệm khi nghĩ tới tình yêu của Đức Kitô dành cho hiền thê là hội thánh. Đức Kitô đã yêu thương hội thánh đến nỗi đã ban mạng sống của mình để thanh luyện, trang điểm và nuôi dưỡng hội thánh. Ephesos chương 5 câu 25 tới 32. Thánh lễ như là hôn lễ. Đi xa hơn nữa, có những tác giả đã đọc lại trình thuật thiết lập bí tích thánh thể như là một hôn lễ. Người ta nhận thấy điều này qua nhiều ngôn ngữ và cử chỉ của Chúa Giêsu. Mở đầu bữa tiệc, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy ước mong ăn lễ vượt qua với anh em." Luca 22:15. Những lời này nhắc tới đoạn sách Diễm Ca bộc lộ sự thầm mong của phu quân trông mong gặp gỡ hôn thê. Cử chỉ rửa chân cho các môn đệ tượng trưng cho phu quân trang điểm cho cô dâu để cho cô xứng đáng ngồi vào bàn. Chúa Giêsu đã trao ban thân thể của mình cho hôn thê là hội thánh, được tượng trưng nơi cộng đoàn các môn đệ. Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Sự trao ban thân thể này mang tính cách hôn lễ. Cũng như qua hôn lễ, hai vợ chồng trở nên một xương thịt, thì Đức Giêsu cũng trao ban thân thể mình cho hội thánh, để cho hội thánh trở nên một với hôn phu. Bài diễn từ sau bữa tiệc ly trong Tin Mừng Thánh Gioan khai triển đề tài kết hợp của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn ở trong các môn đệ, cũng như người vẫn ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong người. Bây giờ, người ước mong cho các môn đệ ở lại trong người và kết hợp như cành nho với thân cây. Trong bài hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu giao ước tình yêu như là một chìa khóa để mà đọc lại tất cả những lần Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử loài người, với cao điểm là mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu giao ước tình yêu được diễn tả như thế nào ở trong bí tích hôn nhân.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua nhân ngày quốc tế tông đồ biển, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp phái đoàn quốc tế thân nhân các con tin của nạn cướp biển. Sacramento, các giám mục tiểu bang California chống lại luật muốn áp đặt việc đưa vào trong sách giáo khoa các đóng góp của các nhóm đồng tính luyến ái hai chiều và đổi giống cho lịch sử và nền văn hóa Mỹ. Cordoba, trong một cuộc họp báo, Đức cha Eduardo Patino Leal, giám mục giáo phận Cordoba bên Mexico, đã khẳng định rằng bảo vệ an ninh và tôn trọng sự sống là những điều cần thiết đối với những người di dân vùng Trung Mỹ đi ngang qua lãnh thổ Veracruz. Và bổn phận của chúng tôi là tiếp đón và dành mọi dễ dãi cho chuyến hành trình của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.